Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 31 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ đồng ý tăng hơn 1.900 tỷ đồng vốn cho Metro Nhổn ga Hà Nội.
Hà Nội triển khai chiến dịch uống bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi.
Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã giải ngân được hơn 13.600 tỷ đồng.
Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 50% số ca tử vong do nắng nóng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 31 tháng 5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 9. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. GDP quý 1 năm 2023 vẫn duy trì đà tăng trưởng nhưng không cao, chỉ đạt 3,32% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thời gian tới để thực hiện các mục tiêu Quốc hội đề ra, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%, đồng thời chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư và khuyến khích các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Theo đó, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2027. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thành 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng. Trong đó, vốn đối ứng ngân sách thành phố Hà Nội tăng 3.895,93 tỷ đồng và vốn vay ODA giảm 1.979,93 tỷ đồng. Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ đầy đủ và đúng hạn, cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh do gia hạn thời gian thực hiện.
Từ ngày mai mùng 1 tháng 6, Cục Hàng không Việt Nam sẽ triển khai thực hiện thí điểm tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay đồng loạt tại 22 sân bay. Việc thí điểm được triển khai đối với chuyến bay nội địa và chỉ áp dụng đối với hành khách tự nguyện. Địa điểm làm thủ tục bay thí điểm có biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách tự nguyện làm thủ tục.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay sẽ diễn ra vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6 tới với sự tham gia của gần 105.000 thí sinh để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Hà Nội dự kiến điều động khoảng 20.000 cán bộ giáo viên phục vụ kỳ thi tại 210 điểm thi toàn thành phố. Cán bộ coi thi là giáo viên của cả cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và cả giáo viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Riêng cán bộ giám sát tại từng điểm thi là giáo viên cấp trung học phổ thông.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, chiến dịch bổ sung vitamin A trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, uống vét ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6. Đối tượng được bổ sung vitamin A là trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương, kể cả trẻ vãng lai, trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến số trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A đợt này là hơn 392.000 trẻ và được tổ chức tại hơn 1.700 điểm uống trên địa bàn toàn thành phố. Ngoài ra, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6, Hà Nội cũng triển khai chiến dịch cân đo cho toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi sinh sống trên địa bàn.
Thông tin về tiến độ giải ngân dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến nay, tổng vốn đã giải ngân cho dự án đạt hơn 13.600 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn năm 2023. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng giải ngân gần 3.400 tỷ đồng, đạt 23%, tư vấn, quản lý dự án, chi phí khác giải ngân 658 tỷ đồng, đạt 51%. Công tác xây lắp giải ngân hơn 9.600 tỷ đồng, đạt 33%. Thời điểm hiện tại, việc giải ngân ở các dự án tương đối chậm. Trong tổng số gần 2.400 tỷ đồng giá trị xây lắp thực hiện được, khối lượng giải ngân mới đạt 391 tỷ đồng.
Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến nay đã hoàn thành đàm phán ký và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 40 trên 40 chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, đề xuất giá tạm thời bằng 50% khung giá trần. Trong số 40 dự án đề xuất giá tạm, 26 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy, một phần nhà máy. Tuy nhiên, vẫn còn 32 trên 85 dự án chưa gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá.
Theo kế hoạch, sáng nay ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả đối với 36 bị cáo về tội sản xuất buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại Công ty In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý Thị trường số 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý Thị trường. Tuy nhiên, trước ngày diễn ra phiên tòa, một số luật sư và bị cáo trong vụ án có đơn đề nghị hoãn phiên tòa nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi của những người này. Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 30 tháng 6 tới.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch hành động 5 năm với mục tiêu đến năm 2030 giảm 50% số ca tử vong do nắng nóng so với mức trung bình hàng năm là 1.295 ca một năm trong 5 năm qua. Theo đó, chính phủ Nhật Bản sẽ khuyến nghị người cao tuổi sử dụng điều hòa không khí khi cần thiết và bổ sung đủ nước và muối trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, đồng thời xem xét các biện pháp di dời người cao tuổi và người khuyết tật đến những nơi mát mẻ trong các đợt nắng nóng khắc nghiệt.
Chỉ số lạm phát giá cả tại các cửa hàng ở Anh trong tháng 5 đã tăng lên mức kỷ lục trong ít nhất 18 năm, dù tốc độ tăng giá thực phẩm đã giảm nhẹ. Cụ thể, lạm phát giá cả tại các cửa hàng đã tăng từ mức 8,8% trong tháng 4 lên 9% trong tháng 5, đánh dấu mức tăng nhanh nhất kể từ khi Hiệp hội Bán lẻ Anh bắt đầu thống kê dữ liệu này vào năm 2005. Dù lạm phát giá thực phẩm đã giảm nhẹ từ mức kỷ lục 15,7% trong tháng 4 xuống còn 15,4% trong tháng 5.
Trong một động thái mới nhất nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe điện và hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060, theo thỏa thuận Paris, Bộ Nội vụ Indonesia đã quyết định áp thuế phương tiện xe cơ giới bằng 0% đối với xe điện, theo quy định mới đây của Bộ trưởng Nội vụ. Ngoài ra, thuế chuyển quyền sở hữu loại phương tiện này cũng được miễn toàn bộ. Các ưu đãi thuế sẽ chỉ có hiệu lực đối với xe điện chạy bằng pin và không được áp dụng đối với xe điện được chuyển đổi từ các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.
Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ sửa đổi một sắc lệnh thực thi để nâng thời hạn của thị thực lao động thêm 3 tháng, có giá trị một lần. Sắc lệnh thực thi sửa đổi áp dụng đối với những lao động thời vụ đang làm việc tại Hàn Quốc, cũng như những lao động người nước ngoài mới đến Hàn Quốc.
Chính phủ của Tổng thống Indonesia mới đây đã thảo luận về chính sách thị thực vàng, theo đó cấp giấy phép lưu trú và trao quyền công dân cho người nước ngoài theo các chương trình đầu tư. Thị thực vàng mang lại một số lợi ích độc quyền mà những người có thị thực thông thường không được hưởng, như quy trình cấp thị thực nhanh hơn, được phép nhập cảnh nhiều lần, giấy phép lưu trú dài hơn, có quyền sở hữu tài sản ở Indonesia và được dùng làm cơ sở để nộp đơn xin nhập quốc tịch. Chính sách này được kỳ vọng giúp thu hút thêm đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực và thiết lập vị thế của Indonesia như một trung tâm tăng trưởng kinh tế bền vững.
Cựu Thủ tướng Pakistan, ông Imran Khan, đã được bảo lãnh tại ngoại về tội danh mới là kích động bạo lực chống quân đội khi những người ủng hộ ông tiến hành biểu tình chống lại việc bắt giữ ông về tội tham nhũng. Ông Khan, 70 tuổi, khẳng định các cáo buộc tham nhũng chống lại ông là bịa đặt. Việc bắt giữ ông Khan hôm 9 tháng 5 đã làm bùng phát các cuộc biểu tình. Những người ủng hộ ông đã tấn công nhiều cơ sở quân sự, làm dấy lên lo ngại mới về sự bất ổn của đất nước vốn đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Sau đó, ông đã được tại ngoại theo lệnh của tòa án.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại trận đấu diễn ra vào chiều tối qua 30 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 10 V-League, Hải Phòng FC làm khách của Bình Định với quyết tâm có một chiến thắng để trở lại với cuộc đua vô địch. Đây cũng chính là mục tiêu của đội chủ nhà ở trận cầu tâm điểm này. Tuy nhiên, dù có nhiều cơ hội nhưng mỗi đội chỉ ghi được một bàn thắng. Nguyễn Hải Huy mở tỷ số cho Hải Phòng FC ở cuối hiệp 1 bằng cú đá bồi trái phá khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không kịp phản ứng. Rafael Sơn gỡ hòa giúp Bình Định giành lại một điểm. Với kết quả này, đội chủ sân Quy Nhơn bỏ lỡ cơ hội vươn lên top 3 trên bảng xếp hạng của câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó, Hải Phòng dậm chân ở vị trí thứ 7 với 12 điểm. Tại trận đấu diễn ra vào tối cùng ngày, dù tấn công áp đảo nhưng Công an Hà Nội không sao chọc thủng lưới Khánh Hòa. Hòa không đều là kết quả tiếc nuối dành cho Đoàn Văn Hậu và các đồng đội. Với kết quả này, câu lạc bộ Công an Hà Nội có 18 điểm, kém đội dẫn đầu câu lạc bộ Thanh Hóa 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, câu lạc bộ Khánh Hòa có 11 điểm, vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Dù đang là đội trưởng của Manchester United nhưng Harry Maguire không được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Ở mùa giải ngoại hạng Anh vừa qua, trung vệ này chỉ có 8 trận đá chính và 8 trận vào sân từ ghế dự bị. Trung vệ đắt giá nhất thế giới không hài lòng với cảnh thường xuyên ngồi dự bị. MU cũng sẵn sàng để Harry Maguire ra đi với tín hiệu bật đèn xanh từ huấn luyện viên Erik ten Hag khi được hỏi về tương lai của tuyển thủ Anh. Vị thuyền trưởng Quỷ Đỏ cho biết sẽ để Harry Maguire tự quyết định ra đi hay ở lại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, Thanh Tiến Tú, thưa quý thính giả, miền Bắc chia tay tháng 5 bằng cái nắng gắt và báo hiệu một ngày nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời lúc này ở hầu khắp Bắc Bộ đều đã tăng cao lên tới trên 28 độ. Dự báo đến 10 giờ sáng, hầu khắp khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Dưới cái nắng mạnh từ sớm, thời gian nắng kéo dài và liên tục từ sáng cho đến tận 17-18 giờ chiều, thì nền nhiệt trong ngày hôm nay ở một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, tỉnh Bình Định đều đạt ngưỡng nhiệt vào khoảng từ 35 đến 37 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay trời có nắng nhưng không mạnh. Chiều và tối nay sẽ có lại những cơn mưa dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Mức nhiệt ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều thấp, khu vực Tây Nguyên nhiệt độ chỉ từ 29 đến 32 độ, còn các tỉnh Nam Bộ cũng phổ biến trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Một số nơi miền Đông như Đồng Phú, Thủ Dầu Một hay khu vực Long An có nhiệt độ cao 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.